vấn đề chính đất tay này hoàn cùng với mình.
Nam mô
kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng tất cả Phật tử. Chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần của kinh Di Ma Cật. Thì bây giờ qua cái phần chánh văn, trước khi qua cái phần này, chúng tôi nêu lên những cái con đường Bồ Tát đạo mà trước khi mà bước qua con đường Phật quả. Tức là ở đây tuy rằng ông Ngài Di Ma Cật là hiện thân cổ Phật ở phương Đông, nhưng mà Ngài thị hiện cái lộ trình của Bồ Tát Đạo trước khi bước vào con đường Phật quả, là cái con đường Phật Đạo chúng ta sẽ kinh qua. Mà cái con đường Phật Đạo này là hiện thân của những người cư sĩ khi đi vào cuộc đời, mà trong nhà thiền thường nói, tức là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, ở trong trần mà không nhiễm trần, đó là tinh thần của thiền đời trần, mà nó rất là phù hợp với tinh thần của kinh Di Ma Cật. Mà trong đó cái hình ảnh á, tiêu biểu của Tệ Trung Thượng Sĩ, ông làm một cái bài thơ, tức là xanh xanh cất bước vào bụi trần, vàng ống đầu vi mở khơi khơi, sớm bắt rong chơi vào bụng ngựa, nhà đâm cười nói nhập thai lừa. Tức là cái hình ảnh của các vị Bồ Tát, có khi các lạc ngài làm cái người giàu có quyền lực, rồi có khi các ngài làm những cái người nghèo khổ, rồi thai lừa bụng ngựa, các ngài cũng không có bỏ qua. Cần đến thì đến, mà cần độ người thì cần độ người. Cho nên để chúng nhớ lại một cái mẫu chuyện, khi có một ông quan đến gặp thiền sư Triệu Châu, hỏi hòa thượng sau khi chết đi về đâu, thì ngài trả lời một câu là làm lừa hoặc là làm ngựa. Hỏi sau khi hết cái kiếp làm lừa làm ngựa nữa, hòa thượng đi về đâu, nói là ta xuống địa ngục. Ông quan ngạc nhiên quá, ông nói là hòa thượng là thiện tri thức, là người khai thị cho chúng sanh, mà tại sao chết không được sanh về cõi Phật mà tại sao xuống địa ngục? Ngài phán một câu, ta không xuống địa ngục thì ai đến đó cứu ông? Rất là hay đúng không? Chứ mà ngài lên cõi Phật rồi thì cái cõi nhân gian này, cái cõi ngạ quỷ, cái cõi súc sanh này, hoặc là cái cõi địa ngục, ai đến đó cứu mình? Cái này rất là hay phải không? Cho nên có những mẫu chuyện trong nhà thiền cũng rất là hay. Rồi có một lần nữa, khi ông Tăng ông đến cái viện Quán Âm của ngài, ông buộc miệng một câu, nghe danh cầu đá của Triệu Châu đã từ lâu, mà đến nay á cầu đá cũng thấy toàn là cầu gì? Cầu gỗ không. Ta đồn là cầu đá Triệu Châu là rất là đặc biệt, mà đến đây thì không thấy mà toàn thấy cầu gỗ không. Thì thiền sư Triệu Châu nói như thế này: ông biết cầu đá Triệu Châu chăng? Dạ không biết. Độ lừa, độ ngựa, độ cả chúng sanh. Mà đại chúng thấy này, hôm nào đó mình đi qua cái cầu thì cái cầu nó khi rằng nó biết mình là cái người giàu có, cái người có danh vị quyền lực, nó vui không? Cũng vui. Mà cái người nghèo khổ, cái người thiếu thốn, nó cũng buồn. Đó là tâm của các vị Bồ Tát, phải không? Thì đây á, là cái biểu tượng, là cái hình ảnh của Ngài Di Ma Cật hiện thân trong cuộc đời, gọi là ứng hóa thân trong các cõi, hoặc là trong hiện tại, hoặc là quá khứ, hoặc là vị lai các ngày đến hết. Cho nên hôm qua tôi có cái khóa tu một tháng ở chánh hiện, có người đứng lên nó hỏi sao, tôi để cho quý Phật tử suy nghiệm, tôi kể là suy nghiệm thử. Hỏi là bây giờ quý thầy cũng có làm việc ở trong giáo hội, mà tại sao thấy những người họ giả dạng đi khất thực, có khi họ xin tiền, có khi họ xin những cái vật thực, mà quý thầy không có cản hoặc là mời về trụ sở giáo hội làm việc, làm mất đi hình ảnh trong giáo hội hay là trong nhà Phật? Bây giờ mình trả lời sao? Trả lời sao? Tôi nói như thế này. Thứ nhất là trước tiên mà nêu về cái hình ảnh của nhà Phật á, họ không có mặc cái gì, họ không cái mặc áo mà rách tả tơi, nhớ nha, họ như đi cái thực á, họ diện lên một cái bộ đồ rất là đẹp. Mình nhìn từ xa mình thấy họ cũng giống như ai, thẳng thần đi, họ cũng giống như một vị tăng, họ cũng giống như một vị Phật cái thời Đức Phật ngày xưa, đúng không? Họ cũng ôm bình bát, họ cũng mặc cà sa, đó là điểm thứ nhất. Mà cái điểm thứ hai á, họ cũng không vào nhà mình hồi sinh, đúng không? Họ cũng không có gì, họ cũng không có thấy mình đỡ đồ họ giật, mà họ trì mình ở đi ngồi đường, mình phát tâm mình cúng thôi quyền của mình. Rõ ràng tôi thấy mấy người đi khất thực ngồi đường á, đâu có xin sở đâu, họ cứ ôm mình bắt là đi chậm, rồi mình phát tâm là quyền của mình. Đó cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba nữa là các vị lớn, các ngài có cái thấy gì? Thấy tinh thần của nhân quả, kinh thần trong nhà Phật. Chẳng hạn như mình đến mình mời một cái vị mà đi khất thực á, mà chúng những vị mà khất thực giả thì nói gì, mà hôm nào đó mà nó xui, mình dùng cái từ xui xẻo, một hôm nào đó dính một vị mà họ tu chân chánh, không những là tu chân chánh nữa mà hiện thân của một vị độc giác, một vị thanh di quan, một vị duyên giác, rồi mình lãnh đủ hết. Cho nên mấy ông cụ gì ngại chứ không có gì hết á, phải không? Bởi vì mắt mình chưa mở, mắt mình chưa thấy hết. Cái thứ ba nữa là gì? Cái thứ ba đại chúng nhớ không, là không phải đời này, mà vào cái thời Đức Phật, khi tăng đoàn Đức Phật đi khất thực thì có một số những người hạng Thủ Đà La rồi Chiên Đà La đi theo Phật để mà cùng nhau gì, mình dùng cái từ là sinh ké, phải không? Trong những lần mà Tôn Giả A Nan mà chia bánh đó, phải không? Chia bánh cho những hạng Chiên Đà La đó, hạng Lỗ Thể rồi đó, rồi người ta đồn ầm lên là Tôn Giả A Nan có tình ý với cái cô đó, bởi vì hôm đó là chia bánh mà có một cái loại bánh á, ở bên Ấn Độ có loại bánh là giống như bánh đít gì đó, gỡ ra một cái gỡ không được mà nó dính chùm, mà gỡ mãi ra cái sản gì tôn giả Anan đưa cô đó luôn. Còn ta đồn lên, ta đồn lên là tôn giả Anan có tình ý, cho nên ai cũng chia một cái, mà cô này chia tới 2-3 cái. Rồi tôn giả Anan về bạch chứ Phật là thôi bây giờ bạch Đức Thế Tôn, con thấy cái kiểu này nó không có sáng sủa về tăng đoàn mình, thì thôi á, mai này mà họ đi theo mình cái mình đuổi hết hết, đừng cho đi theo. Mà Đức Phật có cái nhìn khác mình. Đức Phật nói sao? Đức Phật nói là tại sao họ không có, thứ nhất là đi trộm cướp rồi đi làm những chuyện này chuyện nọ, mà họ lại họ đi theo mình. Rồi có những người họ mặc những cái y phục giống như mình, mà ông không biết chứ sau này là những người này họ nhờ có cái tâm như thế, giàu không phải là chánh tín, nhưng mà vào cái đời sau nhờ cái nhân duyên đó họ cũng vào cái đạo của ta để xuất gia tu tập. Thấy không? Rất là rõ. Đó cho nên mình thấy bà Liên Hoa Sắc ngày xưa bà làm gì? Bà làm một người kỹ nữ thời quá khứ. Rồi một hôm đi ngang qua một cái ni viện, bà thấy một cái y của một sư cô giặt rồi phơi lên, bà mặc vào rồi bà giỡn bà cười. Mà có cái nhân duyên như thế mà khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, bà ra đời bà gặp Phật, bà tu và chứng quả A-la-hán, thấy không? Thì cho nên đây tôi nói là những vị Bồ Tát hiện thân trong cuộc đời này rất là nhiều mà mình hiện biết rất là rõ, phải không? À, chỉ cần họ có những cái cử chỉ, có những cái hành động mà trong đó họ quỳ những người khác thì đây cũng chính là một vị Bồ Tát. À, cho nên Bồ Tát á, các ngài hiện thân không phải là một đời mà hiện thân rất là nhiều đời qua những hình ảnh khác. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghi có ghi một đoạn đó. Một hôm thiền sư Tiện Nghiên đi cùng với ông thầy là thiền sư Đạo Ngộ, bởi vì trong cái thôn xóm này có một người mới mất, rồi hai thầy trò đến nhà Đàn Việt để làm cái lễ, tức là tụng bài kinh. Mà khi đến nhà Đàn Việt tụng bài kinh thì ông đệ tử cắt cớ, ông đến trước cái đầu hòm gõ lên 3 cái nữa là tóc tóc tóc. Ông hỏi: bạch thầy, sanh ư tử ư, tức có nghĩa là sống ư chết ư, không là sanh ư tử ư. Thì ông thầy cũng phát một câu: sanh cũng không nói, tử cũng không nói. Rồi ông thầy ông cùng với đệ tử tụng kinh. Khi mãn khóa tụng kinh trên đường đi, ngày xưa đi bộ không giống cái đi xe như mình, trên đường đi bộ, ông đệ tử kéo thầy một cây, ông nói là sanh ư tử ư. Ông thầy nói: sanh cũng không nói, tử cũng không nói. Đệ tử nói: nếu mà thầy mà không nói nha là con đánh thầy á. Đánh thì đánh mà nói thì không nói. Cho nên đệ tử đề đầu ông thầy xuống đập trận, mặt mũi thì sưng húp lên hết. Đệ tử ngày xưa là gì đó, thầy nói là đánh liền. Khi mà đánh xong rồi mặt mũi sưng húp lên hết. Rồi gần đến cái cổng thiền viện, ông thầy nói á: ông đánh tôi sao cũng được hết á, nhưng mà khi mà chúng nó hỏi tôi là tại sao mặt mũi thầy bị sưng chảy máu hết, rồi chẳng lẽ tôi nói dối thì cũng được. Tôi bị ông đánh mà tôi nói tôi bị té thì cũng được, mà khi mà tôi nói ông đánh tôi á thì chúng đây nó chưa chứng pháp nhẫn thì nó sẽ đề động ra nó đánh tới chết nữa. Rồi thôi bây giờ thầy chờ tới ngay đây là hết duyên. Cái ông đệ tử năn nỉ cách mấy cũng được, khóc lóc đi. Xưa mình thấy cũng rất là hay. Mà tại sao thiền sư Đạo Ngộ nói như thế? Tức là dồn đệ tử tới đường cùng để mà ngộ đạo, chứ không phải ông thản ghé. Thì một hôm cái thiền sư Tiện Nghiên ông đang ngồi thiền, nhà kế bên tụng kinh Phổ Môn. Phổ Môn đến giai đoạn gì? Tụng đến 32 ứng hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, muốn làm tỳ kheo thì làm tỳ kheo, muốn làm tỳ kheo ni thì làm tỳ kheo ni, hoặc là phạm thiên, hoặc là đế thích, hoặc là quan, hoặc là vua gì đó. Ngay tức khắc ông ngộ được cái chỗ, chỗ gì? À, sanh ư tử ư. Khi mà ông ngộ rồi, ông làm một cái bàn hương án hướng về ông thầy, ông đảnh lễ, ông khóc. Ông nói nhờ ơn hòa thượng ngày xưa mà không nói cho con thì con mới có ngày hôm nay, mà nếu mà ngày xưa mà hòa thượng giải thích rõ ràng thì chắc chắn rằng con có ngộ đạo. Thấy không? Có những cái các thiền sư mới trả lời, thấy không? À, và khi ông tát pháp sám hối xong rồi đó, cái ông khăn gói lên đường để đảnh lễ thầy. Đến nơi thầy mình tịch 2 năm về trước rồi. À, đến trước thiêu hương án thì sư ông khóc lóc, ông kể lễ tự cái người ấn chứng. Mà may cái một chỗ là khi mà mất rồi thì cái người đại sư huynh lên thay thế làm trụ trì, tức là thiền sư Thạch Sương, dì sư đệ mình, bắt đầu ấn chứng về cái chỗ thấy đó. Phải không? Ứng hóa thân. Thì vậy mà tôi nói dần do gì là hôm nay chúng ta học qua cái phần này, cái hình ảnh của ông Di Ba Tập bắt đầu ông đi làm Phật sự. Ông làm cái người cư sĩ, cho nên ông đến cái chỗ này làm Phật sự rất là dễ. Và chúng thông cảm là ngày xưa khi tôi làm nhà khách, có những vị cư sĩ lên đảnh lễ hòa thượng khóc lóc xin xuất gia, hòa thượng nhất định cho, hòa thượng nói chú làm cư sĩ dễ làm Phật sự hơn là tăng chúng. À, có những vị hòa thượng cho xuất gia, mà có những vị thì hòa thượng cho xuất gia nhớ. À, có những vị là làm cư sĩ thì làm Phật sự nó dễ hơn là mang cái hình ảnh đầu tròn áo vuông. Tại sao? Ai biết không? Chẳng hạn như tụi tôi mà đầu tròn áo vuông thì sao vào sòng bạc được, sao vào kỷ nguyện được, phải không? Người nào cũng được. À, vào đó thì phá kiến chúng sanh. Mà còn những anh cư sĩ này nè, đi vào ai không ai nói hết, không ai nói. Đó, cho nên bây giờ chúng ta học qua cái hình ảnh của Bồ Tát Di Ma Cập. Khi đến chỗ cờ bạc vui chơi thì Ngài dùng cơ hội đó để độ người. À, tức là vào cái chốn chỗ cờ bạc vui chơi thì gần đây nè, gần đây đại chúng mà coi trên báo chí sẽ thấy là có một số người ở Bình Dương, người ta nói gọi là hiệp sĩ đường phố hoặc là hiệp sĩ casino. Là tại sao? À, những người Việt Nam mình á, cái qua bên Campuchia đánh bạc, đánh xong cái hết tiền cái bắt đầu sao? À, hoặc là đã bán vào những cái kỷ nguyện, hoặc là lạnh này kia về cũng được, khóc cái những vị này lẻ qua bên đó cứu về. Mà trước khi mà cứu về rồi phải làm gì? Phải nói một bài thấp ngán. À, ông hay là bà mà đi qua đó nữa sẽ bị này bị kia. À, tan gia bại sản là hạnh phúc đến đời con đời cháu nó một dập, rồi bắt đầu mới cứu về. Hoặc là những người vào trong đó lẫn lộn trong những cái sòng bạc casino đó, giảng giải và hướng dẫn cái tai hại cờ bạc như thế nào, làm cho họ sợ, họ thức tỉnh. Thì ông Di Minh Tập này cũng như thế. À, ông vào trong những cái sòng bạc rồi ông nói sự cái tác hại của cờ bạc. Tác hại cờ bạc sao? Đó, cờ bạc là gì? À, bán nhà bán cửa mà ra thân ăn mày nó một dọc luôn, cái mình quán cái mình sợ, từ đó thì sao mình không đánh cờ bạc nữa, phải không? Mà muốn được như thế là ông phải có những cái năng lực lớn và có cái sự chứng nghiệm trong cái pháp. Khi mà ông nói những lời như thế rồi thì người ta tin nhận, bắt đầu người ta sợ hãi, và ông dùng rất nhiều vô số phương tiện. Mặc dù thọ học các đạo khác nhưng chẳng tổn hại lòng chánh tín. Đó, để chúng ta nhớ nha. Mà trong những bộ luật sa di hoặc là tỳ kheo, và các thầy tỳ kheo là khi mới xuất gia thì không được quyền coi những sách khác, trừ trường hợp là sách của Đức Phật nói, kinh điển của Đức Phật dạy. Sợ mình coi những cái sách khác thấy nó cũng giống, phải không? Hoặc là nó hay thì tự nhiên mình mê, mình đắm, mình không còn đi theo con đường đạo Phật nữa. À, cho nên ban đầu là gì? Gọi là năng hạ dĩ tiền tinh chiên giới lực. À, năng hạ tức là còn là năng hạ dĩ hậu thì mới cho thính giáo tham thiền rất là kỹ. À, tức là ban đầu khi mà thọ giới được năm hạ rồi đó thì bắt đầu là chiên rồng về giới lực, rồi năm hạ về sau á thì mới được thính giáo tham thiền. Rồi khi mà muốn mà học rộng qua sách khác á, chẳng hạn là chiêm tinh, là bói toán, là kinh dịch, tất cả những cái sách mà của những nhà khác á, thì lúc đó là phải nói về Phật học là phải căn bản, phải chánh tín, phải có một cái chánh kiến thì đọc mới được, còn thôi là đọc là phạm giới. À, trong những cái bộ luật sa di nó rất là kỹ. À, thì cho nên đại chúng thấy là sơ tổ Trúc Lâm á, ngài nói đó, sách dịch xem chơi yêu tánh sáng hơn yêu châu báu, kinh lần đọc dấu trọng lần rồi trọng nửa hoàng kim. Tức là ngài cũng coi kinh sách dịch rồi bói toán rồi bốc huệ cái gì cũng qua hết, nhưng mà gì, xem là xem chơi thôi, còn mình mà xem thì không được, đúng không? Ngày bây giờ mình cái hôm nào đó cái mình đọc qua cái sách này, hoặc là nhân tướng học, hoặc là bói toán, hoặc là 12 con giáp gì đó, cái mình đắm mình mê luôn, quên kinh điển. À, trong đó nói thấy rất là hấp dẫn, cái mình mê mình đắm luôn. Còn khi mình hiểu thông hết những cái tam tạng giáo điển rồi, à đọc qua cho biết, đọc qua đỡ mình đi giảng nhẹ ta hỏi thì mình biết chứ. Còn ta không hỏi đi, ta hỏi đến là mình biết làm sao. Cho nên là khi mà làm giảng sư rồi, khi mà làm những vị mà giảng dạy rồi, thì những cái quyển sách này á, là bắt buộc phải đọc lướt qua hết để ta biết. À, nhưng mà gì? À, yêu tánh sáng hơn yêu châu báu. À, tức là yêu cái tính sáng của mình đó. À, tuy hiểu rõ sách vở thế tục nhưng thường vui trong Phật pháp. À, cho nên là cư sĩ mà ta tu lâu năm á, ta có năng lực rồi thì sách vở thế tục đọc qua hết cái gì lỗi hết, nhưng mà gì, vẫn vui say trong Phật pháp chứ không có quên. À, lúc nào cũng nhớ Phật pháp, lúc nào cũng nhớ là cái nhân duyên ngày hôm nay mình được thân người, được gặp chánh pháp, được gặp thầy lành bạn tốt, thì không bao giờ mình quên cái con đường Phật pháp mình đi. Đó, kính nhường tất cả mọi người xem đó là pháp cúng dường hay hơn hết. Chỗ này chúng ta phải lưu ý, tức là trong các pháp cúng dường thì Đức Phật nói là kính nhường những người khác, tức là mình lui một bước, nhường cho người ta đi trước một bước, thì đó là pháp cúng dường hay hơn hết, phải không? Thì đó là gì? À, cho nên tôi thường hay nói á, khi chúng ta tha thứ một người nào đó chính là tha thứ bản thân mình. Khi mình có cái lòng bao dung cho người khác chính là mình bao dung cho chính mình, thấy không? Đó là cái pháp cúng dường hay hơn hết. Nhường ta một bước, nhịn ta một lời, thì đó là gì? Đó là cái pháp thù thắng nhất. Đó, cho nên hồi sáng tôi giảng ở chỗ chùa Pháp Thủy ở Thái Tuệ, tôi nói là sở dĩ những người khác đến hoặc họ đánh đập hoặc là họ mắng chửi các vị tổ hay các vị thiền sư mà các ngài nhẫn được, các ngài vượt qua được, là không phải các ngài chiếu kiến gì hết á, mà các ngài thấy được là cái nợ đần về đời trước. Các ngài thâm nhập vào các chỗ ngày xưa mình gieo nhân thì bây giờ cái quả nó đến, mà cái quả nó đến ngài thấy rất là rõ, giống như là ngửa cái bàn tay lên thấy những cái đường chỉ trong lòng bàn tay, thấy không? Mà thấy được như thế rồi cái ngài bình thản, cái ngài cười, thấy không? Cũng giống như mà khi mà Tổ Đề Bà đến cái vùng Trung Ấn mà giáo hóa thì bên đó ngồi đạo rất là đông, mà do cái năng lực của Ngài cho nên người ta theo quy y hết thảy là 100 vạn người đến quy y với Ngài. Trên ngõ đạo họ thề như thế này: ngươi dùng miệng thắng ta thì ta sẽ dùng dao thắng ngươi. Thì khi mà một hôm Ngài ngồi thiền thì quả tình có một người ngồi đạo đến, cái Ngài đè Ngài xuống, cái Ngài mổ bụng. Khi Ngài mổ bụng thì gặp như mình, cách một là mình la lên, hai mình làm gì, mình cầu cứu tăng chúng như thế nào đó. Mà ngược lại Ngài ôm cái bụng máu chảy đầm đìa mà Ngài nói bây giờ nè, ông đến ông lấy y bác tôi đi, mà ông nhớ một điểm mà ông đừng đi về cái lối mòn, mà ông chạy ngược trên núi á, cho đệ tử tôi mà chưa chứng thánh nhẫn, không? Nói gặp ông nó sẽ giết. Đó. Thì khi mà các đệ tử hay tin rồi, những vị mà chưa chứng pháp nhẫn gào khóc thảm thiết, cái bắt đầu một số người cầm gậy gọc rượt cái Ngài chặn lại. Chặn Ngài hỏi ông tìm những người đó làm gì, ai giết, rồi ai quán, mà giết là giết người nào? Chính là giết cái nghiệp báo đời trước chứ không phải giết Ngài. Nói xong Ngài tắt thở. Lý thật của các pháp đó, không? Lý thật của các pháp là gì? Không có người nhận, không có người thọ, thân ai quán ai, tìm ai mà giết. Nói xong cái Ngài tắt thở. Thì đó là gì? Nhẫn được, Ngài vượt qua được, vì Ngài thấy được nợ nần đời trước chứ không có gì hết. Ngài vượt rất là trên gọi là pháp cúng dường hay không hết. Gì nữa? Nắm giữ chánh pháp để giết độ kẻ lớn người nhỏ, tất cả những việc buôn bán làm ăn hùng hiệp, giàu được lời lãi của đời, nhưng chẳng đó lấy làm vui mừng. Đại chúng nhớ nha, cái chỗ này nè, tức là khi mà ông nắm giữ được chánh pháp rồi đó, để ông nhiếp độ kẻ lớn người nhỏ trong một cái thành của Ngài hoặc là thôn xóm gì đó. Nhưng mà đặc biệt cái chỗ này chúng ta phải lưu ý là vẫn hùng hiệp làm ăn, nhưng mà tiền lãi thì ngày xưa mình rất là thích, rất là mừng, nhưng mà mình bình thản có gì hết. Cô mình nhớ nha, vẫn làm ăn đúng không, vẫn buôn bán, vẫn kinh doanh, nhưng mà khi tiền lãi nó về rồi đó, ngày xưa mà lãi chừng 200 triệu một tháng là mình mừng không, nhưng bây giờ lãi 300 triệu một tháng cũng bình thản, vẫn một tháng đi tệ quan làm bình thường, chứ không phải mà lãi chừng 300 triệu thôi nghỉ đi chơi đâu đó, không có đi chùa nữa. Cho nên một hôm vua Tư Nặc đến hỏi Phật á, bạch Đức Thế Tôn, con có một khởi nghĩ như thế này, ví như có những người đang nghèo khổ thiếu thốn thì họ hướng đến con đường đạo đức, hướng đến con đường tâm linh rất là cao, nhưng lỡ một hôm nào đó họ giàu có, họ sung túc thì chắc chắn rằng họ không hướng đến con đường tâm linh, con đường tu tập nữa, mà hướng đến con đường hưởng thụ. Đức Phật xác chứng lành thay, đúng như lời Đại Vương nói. Còn bây giờ mình hiểu Phật pháp rồi, thì giàu cho lãi 500 hoặc 1 tỷ để mình bình thản, vẫn tu học, vẫn ngồi thiền. Chứ bây giờ mà ngày xưa là lãi một tháng 300 triệu, nhưng mà nhờ mình làm ăn có uy tín, nhờ mình là người Phật tử, người ta đến ta mua đồ của mình rất là nhiều. Cái lãi 500 triệu thôi, lãi nhiều quá khỏi ngồi thiền, vui quá ngồi thiền. Thì ngược lại ông Di Ma Cật ổng phải như thế, đúng không? Hùng hiệp làm ăn buôn bán, lời rất là nhiều, mà ông cũng gì? Vui say trong Phật pháp, trong vui say này. Đại chúng nhớ lại một cái điểm. Bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại, mình phải có một cái suy nghĩ nè. Tôi thường ngồi tôi hay chiêm nghiệm là mình đến cái cuộc đời này giống như mình đi một cái cuộc viễn du, một cái cuộc du lịch dài hạn. Có người đi vào trong cuộc đời này du lịch ngắn hạn, còn mình lỡ mình đi vào trong cuộc đời này mình mua vé vậy biết phải không? Mình mua vé, mình đăng ký đến cái cõi ta bà này, mình đăng ký nhiều không biết, nhưng mà có người đăng ký 70 năm rồi đi, người đăng ký 80 năm, người đăng ký 100 năm. Như cái cô vậy mà bác Chánh Thiện nói là đăng ký 99 năm rồi đó, chưa đi. Bởi vì bà cụ đăng ký 100 năm rồi, đúng không? đến mà năm 2018 đúng 100 năm rồi bác Phật cái kỳ mới đi, đúng cái quý du lịch của bạn, thấy không? Cho nên mình đến cái cõi, cái cuộc đời này giống như mình có một cái cuộc quyển du. Nhưng mà may mắn một điều là mình đến, mình hành trình đến cái cuộc đời này, mình kinh qua và có cái túc duyên ban đầu, cái mình tu tập, cho nên không uổng một kiếp người, vẫn vui say trong chánh pháp, vẫn hành xử trong cuộc đời, thì đó là không uổng một kiếp người mình đi qua. Đó, chủ yếu là như thế. Dạo chơi nơi ngã tư đường cái, để lợi ích chúng sanh. Đó, tức là ngã tư đường cái là đủ với thứ thành phần. Như đại chúng mình đi ngang qua cái khu tôi ở gọi là ngã 3, 4, 6 á, thôi đủ thành phần hết, chích cũng có, hút cũng có, trộm cướp, rồi cái gì trên cuộc đời này là đều có mặt hết. Mà ai mà dám dạo chơi chỗ đó thì có những bậc đại Bồ Tát mới dám thôi, chứ còn mình sao? Mình mà vào cái chỗ mà chích hút cái mình ghiền luôn, đúng không? Có câu chuyện là cái ông này ở miền Bắc, ông có một đứa con bị nghiện, rồi ông khiêng nó, ông nói đủ chuyện trên đời hết, thì con nói ba biết cho ba chích thử coi, ba mà bỏ một cái là con bỏ liền. Thì khi mà ông nghe đứa con nói như thế, ông chích thử, ông chích đâu được một hai lần cái ông bây giờ ông ghiền hơn con luôn, ghê vậy đó. Cho nên là người ta nói là không được một lần thử nó đó. Nhưng mà ngược lại các bậc đại Bồ Tát là thử như chơi, không có gì khó hơn. Cũng có một ông ở miền Bắc, ông hay cái một điểm là ông cũng chích, mà khi mà lên cơn nghiện rồi, ông làm một cái lầm giống như lầm mà lầm nuôi thú vậy. Rồi ông vào trong đó, rồi con ông á vào trong đó luôn, hai cha con nằm chung, phá cửa lại. Ông làm như thế mà khi ông bỏ được rồi thì thằng con nó thực hiện theo con đường ông nó bỏ. Có những người mà những người này là phải có gọi là ý chí rất là kiên cường, rất là dũng mãnh mới làm được. Còn thường thường thôi mình ghiền theo luôn. Đó, thì Bồ Tát Di Lặc Phật cũng như thế. Đến chỗ giảng luận dẫn dạy cho pháp đại thừa, vào trường học chỉ bảo khai mở cho trẻ thơ, vào chỗ dâm dục để chỉ bày sự tai hại của dâm dục. Tức là vào những cái chỗ đó. Nên chúng ta đọc qua cái bộ kinh Hoa Nghiêm đó, ở trong đó có khi mà thiện tài đồng tử mà đi tham vấn 51 các vị thiện hữu tri thức, thì trong đó có một vị tên là Tỳ Nữ Cù Ba. Bà Tỳ Nữ Cù Ba này đặc biệt nhất là bà hành đạo trong kỷ nguyện, bà rất là đẹp, đẹp đến mức độ mà ai nhìn bà rồi thì cũng đều muốn nắm tay bà. Mà khi mà nắm tay bà rồi là một điều đều chứng vào cái biển pháp tạng gọi là vô sanh pháp nhẫn. Nắm tay rồi thì bao nhiêu cái khát ái, bao nhiêu cái sự thèm muốn thì ngay tức khắc nó tiêu hết. Cho nên sau này các vị thiền sư mà đọc qua chỗ này rồi thì các ngài cứ làm bài thơ như này: thân nắm tay ôm tâm tĩnh lặng, môi kề lưỡi chạm giới châu nguyên. Thấy không? Tức là các ngài hiện thân đó. Còn mình vào đó sao? Cho nên á, mình học qua cái chỗ này rồi thì mình phải quy chiếu lại mình. Mà người xưa người ta nói là biết mình biết ta thì sao? Trăm trận trăm thắng. Mà các vị đại Bồ Tát này đó là thường xuyên hay vào trong những cái chốn này các ngài thị hiện. Các ngài như là Bồ Tát Khổ Hiền, ngài cũng vào trong cuộc đời này, ngài hiện thân trong một cái kỷ viện, làm một cái cô kỹ nữ rất là đẹp, đờn rất là hay, hát sướng rất là giỏi, giọng rất là đặc biệt. Mà trong đó có một người hay thường lui đến làm thơ, tức là thiền sư Tây Hành, tức là ở Nhật Bản thiền sư Tây Hành. Kỳ này ngài quá thân là trong cái hình thức một người kỹ nữ mà bên Nhật Bản, thì lúc này gặp thiền sư Tây Hành. Một hôm thiền sư Tây Hành đi từ thành phố Tokyo đến cái vùng Osaka. Thì khi mà đến cái vùng Osaka thì trời tối rồi, trời tối hù rồi. Thì ngài mới đến cái phòng, ngay cái chỗ cái phòng của cô nghỉ đó, thì gõ cửa xin vào ngủ tạm đêm. Thì khi mà gõ cửa xin vào ngủ tạm đêm á, thì cái cô kỹ nữ này nói là tôi là thân gái, mà ngài không những là thân trai, là một vị thiền tăng nữa, vào ngủ người ta dị nghỉ cũng được, mà nói mãi ngài nhất định là nó thôi ngủ một đêm cái gì hết á, tôi ngủ không có gì đâu mà sợ. Mà cái cô kỹ nữ cũng khăng khăng nhất định cho vào. Mà cái vị thiền sư Tây Hành này rất là giỏi về thơ. Cái ông ra, cái ông lấy cái bút tờ giấy, ông viết một bài thơ, ông gõ vô liền. Ông gõ, ông nói như thế này: khi tôi chưa từ bỏ cõi đời, tim nàng cũng nên ráng lại, giờ sao hấp hủi tôi, chỉ một đêm trần gian là quyển mộng. Thấy không? Cuộc đời là quyển mộng có hay đâu, thì tôi ngủ một đêm là quyển mộng. Nhưng mà ngược lại ở đây á, là cái người kỹ nữ này không phải đánh thức thiền sư Tây Hành, mà đánh thức mỗi con người chúng ta. Bây giờ mình nói quyển mộng thì thôi, ngủ đâu cũng quyển mộng, thôi ngủ ngoài đường đi, thấy không? Hả, mà quyển mộng thì chỗ nào cũng quyển mộng hết, không có đợi mà vào phòng ngủ giường cao niệm ánh mới quyển mộng. Mà mình nói thẳng một điều ngay chỗ này cũng là quyển mộng. Mà dầu cho mình ngủ trong biệt thự cũng quyển mộng, thì mình đi ra bãi biển cũng quyển mộng. Nhưng mà có những trường hợp mà khi chúng ta ngủ ngoài bãi biển thì khó chịu nóng bức, mà vào trong biệt thự thì mới thích, thì chưa phải là quyển mộng. Cho nên cô kỹ nữ mới gửi ra bài thơ: biết ngài đã từ bỏ trần gian, nhưng xin ngài hãy tưởng, đừng tâm niệm khăng khăng, xem trần gian là quyển mộng. Gửi ra lại cái ngày thức tỉnh cái ngày đi, thấy không? Đừng có tâm niệm khăng khăng, xem trần gian là quyển mộng. Đó, cho nên ba cái phần này là gọi là biết người biết ta đó. Vào chỗ quán rượu, ngài lập được chí hướng cho những người tại đó. Tức là ngài nói về những cái tai hại của uống rượu. Thứ nhất là tổn hại về tài sản, tức là bất mát về tài sản, ngài nói là rất là tác hại, đừng có nên uống rượu nhiều. Thứ hai tức là sanh bệnh, tức là ai mà uống rượu nhiều là biết rồi đó. Sanh bệnh là gan, rồi bệnh tiểu đường, bệnh thận, đủ thứ loại bệnh đó. Bởi vì rượu bia bây giờ không phải như ngày xưa nữa đó. Thứ ba là đấu tranh, thứ bốn là tiếng xấu đột khắc, thứ năm là nóng giận bạo ngược, thứ sáu là trí tuệ ngày càng tổn giảm. Ngài khuyến khích ngài nói như thế để ta thức tỉnh đó. Mà đại chúng biết rồi, ai mà đi Ấn Độ hoặc là các nước Miến Điện, Thái Lan, Campuchia hoặc là các nước mà châu Âu á, thì mình qua mình thấy mà tiền cái quán rượu đỏ mắt luôn. Còn ta nói mà bây giờ mà muốn biết mà quán rượu quán bia nhiều á, là lên Sài Gòn. Mấy người ở nước ngoài tôi về đã nói dễ lắm, đầy hết, chỗ nào cũng có hết. Mà bây giờ người ta nói nước Việt Nam mình là nói về mà bia rượu là đứng cũng hàng thứ ba chứ không phải dễ đâu. Cho nên cái này là chúng ta phải thấy rất là kỹ. Tức là vào cái thời xưa như là vua Trần Thái Tông cũng răng nhắc, cũng khuyến khích là đừng có nên uống rượu nhiều, nó sẽ sanh bệnh, sanh tật đủ thứ hết đó. Ở trong hàng trưởng giả, ngài là bậc tôn quý nhất trong hàng trưởng giả, giảng nói pháp thù thắng hơn hết. Tức là ở trong hàng trưởng giả, ngài cũng là một bậc là thù thắng ai cũng kính để hết. Tức là hiện thân trong cái tầng lớp nào, ngài cũng là một cái người thù thắng đó. Ở trong hàng cư sĩ, ngài là bậc được tôn quý nhất, chỉ bày cho họ biết dứt trừ sự tham lam, sự chấp trước. Ở trong hàng sát đế lợi, ngài là bậc tôn quý nhất trong dòng sát đế lợi, lấy pháp nhẫn nhục mà giáo hóa họ. Tức là vào cái thời Đức Phật đó, chia ra bốn giai cấp đó, không? Một là Bà La Môn, hai là sát đế lợi. Mà sát đế lợi là chỉ cho những người mà vua chúa, những người chiến sĩ, mà họ có những cái tâm tranh đấu, ai mà đụng đến họ là rút quân mà chém liền. Thì Ngài thị hiện trong cái tầng lớp đó, chỉ cho họ cái phương pháp nhẫn nhục, tránh bớt đi cái sự đấu tranh. Ở trong dòng Bà La Môn, Ngài là bậc tôn quý nhất, khéo trừ ngã mạn cho họ. Bà La Môn tại sao mà ngã mạn là chúng biết không? Bởi vì họ nói cái hàng Thủ Đà La là sanh từ dưới bàn chân của Phạm Thiên, đúng không? Phệ Xá là sanh từ đầu gối của Phạm Thiên. Còn Sát Đế Lợi sanh từ đâu? Sát Đế Lợi là sanh từ bụng của Phạm Thiên, mà chỉ có Bà La Môn là sanh từ miệng của Phạm Thiên, cho nên họ rất là ngã mạn, họ coi những người này là thấp kém. Cho nên vừa rồi tôi đi qua Ấn Độ, có một chiếc xe nó vượt những cái xe khác nó tiến lên. Thì khi nó vượt cái xe nó tiến lên á, thì tất cả những người cảnh sát làm việc làm lại kia nó không bao giờ đã nghe. Nhưng mà hay cái một điểm, có một vị dáng dấp rất là đẹp, tướng rất là phương phi, mà cái âm đó là dòng tộc Bà La Môn. Ông đứng ông chỉ một cái là nó lui xe liền, nó không dám cản. Mà cảnh sát nó không có nghe, mà chỉ có ông Bà La Môn chỉ thì nó sợ. Bởi vì bên đó nó còn tập chấp bốn giai cấp nha. Ở bên đó ông cái âm du lịch cũng kể, mà lỡ mà cái người Bà La Môn mà lỡ mà đánh chết cái người Thủ Đà La, ra tòa án nó cũng xử qua lô bỏ qua, nó không có xử mà xích xa. Lạ một điều, vẫn còn bốn giai cấp hiện hữu. Cho nên cái dòng dõi Bà La Môn họ rất là ngã mạn, cho nên Ngài hiện thân trong dòng Bà La Môn chỉ bày ra đó rất là rõ. Ở trong đám đại thần, Ngài là bậc tôn quý nhất, thi hành chánh pháp giáo hóa họ. Ở trong hàng vương tử, Ngài là bậc vương tử tôn quý nhất, nêu bày chỉ dạy cho họ lòng trung hiếu. Ở trong hàng nội quan, Ngài là bậc tôn quý nhất, khéo dạy bảo cung nữ theo đường hướng chánh trực. Ở nơi thứ dân, Ngài là kẻ tôn quý nhất, chỉ dạy cho họ nâng cao phước lực lên. Tức là vào hết tất cả các tầng lớp vua quan rồi nội cung, cái gì Ngài cũng có đến hết. Mà mình hay cái chỗ là hình ảnh trong nhà Phật là bình đẳng, đến mức độ là Ngài cũng hiện thân trong những người nghèo khổ, rồi chỉ họ là tại sao mình nghèo khổ, chỉ cho họ làm phước lực. Cho nên trên đại chúng thấy là mình đừng có thuyết pháp đâu nhiều hết á, mà mình lẫn lộn vào những cái chỗ mà nghèo khổ cái mình nói họ. Chẳng hạn như ngày trước á, khi mà tôi kêu mà công nhân thợ hồ vào nó làm việc á, hạn như là 7 giờ đúng giờ đi làm, nó y ạch tới gần 7:20, 7:30 nó đến, tôi cũng nói hết. Ở làm có mình thì làm, có mình nó ngồi. Cái tôi thấy cũng xong rồi mà không nói thì cũng được. Cái một hôm cái giờ 9 giờ trưa, tôi nói thôi bây giờ nghỉ nửa buổi đây, rồi tôi đãi ăn bánh đâu hết. Trước khi nói mình phải đãi ăn nha, chứ mà mình nói liền là sắp. Trước khi là tôi nấu một bình nước trà, trà ô long đàng hoàng nha, trà thái nguyên cũng được. Trà ô long là bánh kẹo ăn uống say sưa, rồi tôi nói ông biết cái vào cái thời đó là ông Dũng còn làm thủ tướng. Tôi nói ông thấy nè, ông thấy ông Dũng á cũng có hai mắt, hai lỗ tai, cái lỗ mũi, cái miệng giống ông, giống cái âm ông cái dạ giống. Không có một vị thủ tướng, một vị chủ tịch nước nào mà có 4 mắt. Mà tại sao người ta làm thủ tướng chủ tịch, còn mấy ông làm thợ hồ thợ mộc? Chuẩn liền, đúng không? Mà khi mà mấy ông sanh ra, mấy ông đâu có muốn làm thợ hồ thợ mộc làm chi? Một ngày đâu bao nhiêu tiền mà làm nắng, làm gió, làm mưa đủ hết. Hỏi tại sao thầy? Tại vì đời trước mấy ông không biết bố thí, không biết cúng dường, không biết làm các thiện pháp. Trên đời này mấy ông sanh ra đời khổ, sanh trong cái vùng biên địa này rất là khổ, mà làm cái nghề này nữa là thấp kém và là khổ rồi, bảo đảm như thế. Ở trên đời này ai cũng muốn làm lớn đó, ai cũng muốn giàu sang đó. Mà đời này ông vào chùa mà mấy ông không chịu làm mà còn làm biếng làm nhát nữa, tôi nói đời sao mà không đi ăn mày á, tôi chặt cái đầu của tôi. từ đó về sau không làm. Mình không phải mà lấy tâm người ta, mình biết nó làm cái này nó tội, làm nó nghĩ không, phải không? À, cho nên là mình nói bây giờ mấy ông vàng nó cũng ăn lương, mấy ông ráng cố gắng làm xiên chút, cũng lấy tiền lương, mà cái phần mà làm xiên của mấy ông là ông cúng dường cho Tam Bảo. À, tôi khuyến khích tôi nói như thế. Thì quá trình mà khi mà họ làm được như thế rồi thì cái đời sống của họ thăng hoa lên. Thăng hoa chỗ nào để chúng biết không? Yeah. Họ về nhà họ cũng làm rẫy làm ruộng, phải không? Thì đùng một cái là bây giờ là họ làm ruộng làm rẫy thì bây giờ được mưa thuận gió hòa đủ chuyện nó đến, thấy không? Bây giờ họ mới có niềm tin. Đó trên qua cái này là thì ngày Di Lặc Tập cũng đi vào trong thôn xóm là biết tại sao ông nghèo không? Mà tại sao người kia giàu có, bắt đầu khiến khích nâng cái phước lượng ra lên. Đó. Cho nên là quốc sư Đại Đăng ngày hay cái một điểm là 20 năm trời ngài ở dưới gầm cầu với cái đám ăn mày. Quốc sư ngài đang làm quốc sư mà sung sướng kể gì, thầy con vua mà bỏ hết qua hầm cầu. Rồi cái ông đệ tử mà ông là gọi là trưởng tử đó, một hôm phát hiện ra thầy mình dưới gầm cầu giả dạng xuống luôn, ông ở được đông về đi thì thầy ở được con ở được. Ông thầy nói ông mà không có được thì thầy cũng là người, con cũng là người, sao ở được thì con ở thử. Rồi biết cách cớ gì cái ông ăn mày ở kế bên cái hôm cái tối ông trúng gió ông chết. Mà khi mà trúng gió chết rồi cái ông thầy ông kêu thôi bây giờ nè, cái duyên ông cũng hay quá, bây giờ ông này ông chết thôi, ông chuẩn bị với tôi là liệm rồi chôn cất rồi tụng bài kinh xong. Mà khi mà chôn cất xong rồi 8-9 giờ thấy ông thầy mình cũng nằm lăn lăn ngủ. Cái biệt tử nói thầy, thầy giờ này mà không đi hành khất, không đi xin lấy gì mình ăn, xin gì nữa rồi xin cái đồ hôm qua ông ăn còn dư thì mình ăn cái câu xin. Nghe đến đó ông đệ tử mửa tới mặt xanh luôn. Xin làm gì, xin làm gì giới cớ. À, cái thức ăn mà ông còn dư hôm qua đó thì lấy mình ăn chứ xin làm gì. Mà một cái người mà bệnh chết mà để thức ăn thừa lại đại chúng mình dám ăn không? Đệ tử mửa tới mặt xanh luôn. Ông thầy nói tôi nói rồi ông ở không có được. Đọc ra mấy chỗ thấy rất là hay, đúng không? Rồi đệ tử cũng gói về thiền viện lại. À, thì ở đây cũng vậy nè, ngày qua những cái chỗ này nè, ngày giáo hóa đặc biệt như thế đó. Ở nơi hàng Phạm Thiên, ngài là bậc tôn quý nhất, chỉ dạy cho họ trí tuệ thù thắng nhất, tức là định mà chưa phát tuệ đó. Ở nơi trời Đế Thích, ngài là bậc tôn quý nhất, chỉ bày cho họ về cái pháp vô thường, tức là khi mà họ vào những cái cảnh giới trời, chẳng hạn như Đâu Xuất Đà Thiên, Đâu Lợi Đà Thiên á, những cảnh giới đó thì thấy cái thời gian nó dài thâm thẳm luôn, họ nghĩ họ không bao giờ mình chết. Nhưng mà ngài chỉ bày là khi mà các ông hưởng thụ cái phước lực của cõi trời thì có một lúc đó là năm tướng si ham nó hiện ra, hoặc là trên đầu á bông nó khô héo, hoặc là nách nó rịn ra mồ hôi, hoặc là không thích chỗ ngồi, hoặc là bụi nó bám dính vào, thì biết là cái tướng si hao, cái cảnh vô thường nó đến, nó sẽ cướp đi mạng sống các ông. Ngày thị hiện ngày nói à. Ở nơi hộ thế, ngài là bậc tôn quý nhất, che chở cho chúng sanh. Tại chúng biết hộ thế là gì không? Tức là bốn vị trời tứ thiên vương. À, một tháng gì á, trong kinh diễn tả các ngài dạ một dòng ở cõi Diên Phù Đề, thấy những người làm thiện pháp thì những người này có bổn phận, tức là ông trời tứ nguyên có bổn phận là che chở giúp đỡ cho những người tạo các việc thiện pháp, đời sống cho họ được an ổn, họ được hạnh phúc đó, tức là luôn luôn che chở cho chúng sanh. Trưởng giả Di Ma Cập dùng vô số phương tiện như vậy làm lợi ích cho chúng sanh. Mà khi làm lợi ích như thế rồi, ngài thấy cũng chưa tròn được cái bản nguyện, chưa tròn được cái Phật sự, mà chỉ có con đường chỉ họ tu tập mới tròn bản nguyện. Cuối cùng rồi cũng phải chỉ họ tu tập thôi. Cho nên mình làm, mình bố thí, mình cúng dường, mình làm cái gì đó cũng chưa phải là trả cái ơn lớn cho Phật tổ mà. chỉ bày pháp yếu cho họ, hướng dẫn cho họ tu học. À, cho nên mình đừng có nghĩ rằng mình hiểu, mình biết Phật pháp rồi thì mình ở nhà mình tu cũng được. Được không? Được. Được, nhưng mà mình không làm lợi ích, không làm nhiều ích cho những người khác. Có nghĩa là khi người ta thấy mình hiểu biết Phật pháp sâu rồi, mình có những cái oai nghi phép tắc, mình có những cái mô phạm của cái người cư sĩ lâu năm mà mình đi á, thì tự nhiên người ta rùng rùng đi theo, đúng không? Hẹn như mình nói cho, hẹn như một cái người huynh trưởng ở đạo tràng này đi mà muốn đi đến các thiền viện khác, mà cái quỷ đó nói thôi hôm nay tôi mệt, có tôi đi, thì bảo đảm tệ nó cũng 20-30 người ở nhà, có cho tôi kinh nghiệm tôi biết, phải không? Còn mà những người đó là hăng say họ đi, nó bây giờ đi nè tôi ở lại, thì tất cả mọi người đều rùng 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 ở lại với cái người huynh trưởng đó, giống như mình nói là giống cái đầu tàu chứ đó. Cho nên là khi mình hiểu Phật pháp rồi, mình vẫn sinh hoạt đạo tràng, mình vẫn hướng dẫn, đó gọi là nhiều ích chúng sanh. Cho nên khi mà ông làm những cái điều đó, ông chưa thấy tròn bản nguyện, ông làm gì? Ngài dùng phương tiện hiện thân có bệnh. À, bây giờ hiện thân có bệnh thì mới nói được. À, ngài giàu có, ngài quyền lực, tức là cái gì ngài cũng đủ hết, mà bây giờ còn bệnh muốn chi ấm, là ý gì đó. Thấy không? À, tôi nè, tôi phước lực đầy đủ nè. Đó. À, cho nên mình nói thẳng một điều luôn, là siêu âm Trúc Lâm hiện thân có bệnh là để nhắc nhở mình đó. À, tôi nè, à, tôi giáo hóa biết bao nhiêu chúng sanh nè, có những vị mà đến quy hòa thượng đó, à, lúc mà năm hòa thượng nhập thất á, là những người mà đến quy hòa thượng là 84.000 người, chưa kể những người xuất gia. Rồi hòa thượng xây dựng, mình nói về pháp tướng thôi, xây dựng thiền viện, rồi về cái mặt mà nói về cái mặt mà thiện pháp là thôi mình tính được, mà ngài còn có bệnh thì huống chi mình, cho nên mình cũng sợ một chút, đúng không? Cho nên các vị đại bồ tát là luôn luôn hiện thân có bệnh để mà nhắc nhở mình, phước lực tôi như thế mà tôi còn có bệnh nè, mấy ông sao đó. Cho nên gì? Ngài dùng phương tiện hiện thân có bệnh. Do ngài có bệnh nên các vị quốc vương, đại thần, cư sĩ, bà la môn cùng các vị vương tử, các quan lại và vô số thiên tử người đều đến thăm bệnh ông Di Ma Cọp. Tức là vì ngài có uy tín quá nên khi mà ngài ngã bệnh một cái không biết bao nhiêu người đến thăm. Mình thấy chẳng hạn như mình mà bệnh, mình nằm bệnh viện ít người đến thăm, đúng không? Mà còn những vị lớn, hạn như hòa thượng lớn mà nằm bệnh viện một cái là từ cổng bệnh viện đến ngay chỗ phòng nằm bệnh thì rất nhiều người ta muốn vào thăm mà vào cũng được. Còn mình muốn đã thăm mà tan vào, đúng không? Là vì cái phước lực mình chưa có đủ, đạo đức mình kém đó. Cho nên là khi mà làm Phật sự mà cái phước lực đủ rồi đó thì khi mà ngã bệnh một cái là rất nhiều người ta đến đã thăm mình. À, cho nên quý Phật tử mà đi đạo tràng cũng rất là hay. Mình đi đạo tràng khi mình ngã bệnh một cái hoặc là mình móc một cái thì tệ lắm cũng có 200-300 người đến tụng kinh. Mà 200-300 người đó chẳng lẽ có người nào có nhân duyên với mình? Mà đã có nhân duyên với mình mà họ tụng đến cái chỗ mà chiếu kiến năm quẩn cái rồi mà chiếu kiến xong luôn, giải thoát. À, cho nên là mình đi đạo tràng, mình đi thiền viện nó có rất có lợi ích. Không những lợi ích hiện tại mà mai này mình nằm xuống, khi mình nằm xuống rồi thì cũng có rất nhiều quý thầy rồi quý cô rồi tất cả huynh đệ trong đạo tràng đó. Cho nên là cái anh chánh thiện tôi khuyên một điều là khi một người trong đạo tràng mà nằm xuống rồi, mình ráng cố gắng mình kêu gọi trong đạo tràng mình đến đông chừng nào tốt chừng đó. Tôi đã từng đi theo anh chánh thiện tôi tụng mấy chỗ rồi, Phật tử Tề Quang nè. Đến thì rất là hay. Khi mà chúng tôi tụng một bài kinh xong rồi bắt đầu tiếp tục Phật tử tụng mấy bài kinh nữa, đó rất là tốt. Thì ở đây cũng vậy, khi mà ông hiện thân có bệnh rồi, rất nhiều người đến thăm ông. Mà thăm ông làm gì? Hẹn như bây giờ mình tu tập mà khi mình có bệnh mà thăm mình nó mệt quá, chết luôn, mình rên, nó chờ mà tôi tu gì mà có bệnh nó thôi, ta nói chờ cái ông này tu lâu năm mà chết, về nó bỏ đạo luôn. Còn ngược lại ngày hiện thân có bệnh, khi ta đến rồi ngày dựa cái lưng vô cái giường, ngày nói ông biết tại sao tôi bệnh không, bắt đầu giảng giải ra gọi là Bồ Tát. Thì thôi bây giờ mình không phải là Bồ Tát lớn thì mình làm Bồ Tát con, mà đau nhất cách mấy mình cũng ráng chữa. Tôi đây nè, tôi nhớ là tôi làm thiện pháp nhiều lắm mà bây giờ phát hiện tôi bệnh, mà tôi thấy nè cái thân này đúng là vô thường thiệt á, cái thân này không phải là của mình. Bây giờ tôi nói nó đừng có bệnh, nó cũng bệnh, chứ nhớ là đừng có rên nha. Phật tử tại quan chớ để cố gắng, đừng có rên, đừng khóc gì hết, nó ráng được chứ, thấy không? À, ráng cái mình dựa nó, trời ơi sao bây giờ nó đau nhức quá, dỗ rồi khóc rồi rên rồi không biết chết đi về đâu chết luôn. Nó trời ông này ông tu mà 20-30 năm mà không còn gì là mình xấu ta. Nhớ nha đó. À cho nên là khi mà đến thăm bệnh ông làm gì, hỡi ai mà đến thăm bệnh trưởng giả Di Man Cập, ngài đều lấy chỗ tập bệnh của mình mà rộng nói chánh pháp, thấy không? Mình cũng vậy, mình ráng cố gắng huynh trưởng huynh phó hay gì đó, người nào mà có tu tập là khi mình bệnh rồi thì cái việc trước tiên nhất là mình kêu chồng mình hoặc là vợ mình hoặc là con cháu ngồi xúm lại bắt đầu có bài pháp ngắn, thấy không? Bố nè hoặc là ông nè đó, làm việc thiện pháp rồi ngồi thiền rồi tụng kinh rồi sám hối, bây giờ cũng có bệnh, huống chi tụi con ăn chơi không. Thấy không? Làm được tôi nghĩ là làm được chứ không đó. Rồi ông nói pháp là sao? Tức là hở mà có thân á, mà ai mà có thân trong cuộc đời đều có bệnh hết, ai tránh khỏi đó. Rồi khi mà tất cả mọi người đến, bắt đầu ông giảng giải: này các nhân giả, thân này là vô thường, không vững chãi, không có sức mạnh, không có bền chắc. Đó, cũng giống như sơ tổ ngài làm những cái bài kệ. Khi mà xuống núi ngài làm đâu có gì cao siêu đâu. Mới ban đầu xuống núi là ngài ghi một bài kệ ở núi, ở cái chùa Đông Tú trên một cái vách đá: thân như hơi thở ra vào mũi, đời giống mây xa, đời giống mây xa đỉnh núi cao, tiếng viên từng chặt vầng trăng sáng, đâu phải tầm thường qua một sân. Ngài có nói gì cao siêu hết, ngài nói cái đời sống nó vô thường, không hít vào không thở ra là chết. Cho nên cái thân mình nó bản chất là vô ngã, bởi vì nó không có chủ tể, không có chủ tể và bất biến đồng nhất. Tức là cái thân này là tạm bợ, là vô thường. Ông giải thích như thế: là hoặc mau hư hoại, không thể tin cậy được, nó là cái khổ, là cái phiền, là chỗ nhóm của cái tật bệnh. Tức là ông nói cái thân này nó mau hư hoại lắm, bởi vì nó là gì? Bởi vì bản chất nó là bông bóng nước, bản chất nó là giống như cây chuối, đủ nhân duyên nó hình thành nên một cây chuối, hết nhân duyên cái mình lột từng bịa ra, ông thấy gì hết. Bản chất là mượn mà. Ở cái gì mượn là cái đó dễ hư. Nó không bền chắc, nó hư hoại. Mà đặc biệt là gì? Không thể tin nó được. Mình cứ tin nó nha, ai tin cái thân này? Mình tin cái thân này là ô không bao giờ bệnh thì mình lầm. Bởi vì mình không có thích bệnh, mình cũng không có thích già, mình cũng không có thích nó xấu. Mà mình nói như thế này: mày đừng có già nha, nó vẫn già. Mày đừng có nhăn nha, tức là khuôn mặt mình đừng có nhăn á. Mày đừng có da nhăn lên kỳ lắm nha, mà nó vẫn nhăn. Mày đừng có tóc, đừng có bạc nha, nó vẫn bạc. Không có tin nó lừa dối mình mà, đúng không? Cho nên là ở đây ngài nói là đừng tin nó. Tại vì nó là cái khổ, là cái phiền, là chỗ chứa nhóm những cái bệnh đều chứa nhóm đó hết. Cho nên mình nói thẳng một điều, ở trong con người mình ăn có bệnh hết, mà do cái sức đề kháng của mình nó vượt qua, mà khi mà cái sức đề kháng mình nó yếu rồi, bắt đầu nó xảy ra rất nhiều vô số bệnh, cho nên gọi là chỗ chứa nhóm rất nhiều bệnh tật đó. Cho nên trong cái bài mà khiến phát về xác thân á, ông vua Trần Thái Tông có một đoạn rất là hay: hết thảy các ngươi thân là gốc khổ, thể chất là nhân nơi nghiệp, nếu tự cho nó là thật cũng là nhận giặc làm con. Tức là từ chư Phật đến các vị Bồ Tát đến chư Tổ, các vị tỳ kheo đều nói thân là gốc khổ, phải không? Nên trong kinh Pháp Cú thí dụ có bốn thầy tỳ kheo á, tức là nói trên đời này cái gì khổ nhất. Ông thầy tỳ kheo thứ nhất là nói là trên đời này ha, nóng giận là khổ nhất, chứ nó không phải. Ông vị thứ hai nói là trên đời này khát ái là khổ nhất, nó cũng phải. Và cái vị thứ ba nói trên đời này ha, đói khát là khổ nhất. Rồi bốn vị luận điệu khác nhau, cuối cùng Phật nói các ông luận cách mấy cũng chưa đến cái chỗ tột cùng. Các thầy tỳ kheo hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, cái gì là khổ nhất? Phật nói: có thân là khổ nhất, đúng không? Đói khát, nóng giận, khát ái cũng tự mang cái hình hài này, mà nếu mà chúng ta không biết tu, không biết chuyển hóa, chính là khổ nhất đó. Này các nhân giả, cái thân này bậc trí tuệ sáng suốt chẳng bao giờ ỷ lại nó. Thân này như bột đậm không thể cầm nắm được, thân này như bong bóng nước chẳng vững lâu dài. Tức là nó là những người mà có cái trí tuệ sáng suốt chẳng bao giờ ỷ lại nó. Bởi vì thân này nó quá mỏng mà nó quá vô thường tạm bợ. Cũng giống như trong kinh Bách Dụ, Đức Phật ví dụ một cái cô công chúa đó, phải không? Thích bong bóng nước. Rồi nắm, khi mà nắm bong bóng nước để mà đem ra cho cái ông quan đám sâu lại thành chuỗi kim cương, nắm cách mấy nó cũng bể, nó cũng vụn. Cái thân mình cũng như thế. Mà từ khi quý Phật tử nè ý thức được rằng mình có mặt trong cuộc đời này, thì quý Phật tử nắm được bao nhiêu bong bóng nước? Nắm được bao nhiêu? Cái đầu tiên nhất là mình nắm được một cái bong bóng nước, đó là người mình thương nhất là ai? Là chồng mình hoặc là vợ mình. Nhưng mà nhớ một điều, có những lúc hoặc là có một ngày nào đó thì chúng ta tin chắc rằng cái bong bóng nước này nó sẽ vỡ. Bởi vì bản chất của kiếp người là bong bóng nước, Đức Phật dạy rất là hay. Mà cái bong bóng nước này rất là dễ vỡ, cho nên đụng một cái là nó xì, đụng một cái là nó xẹt. Mà gần đây nhất là chúng ta thấy những cái tai nạn, đúng không? Đụng cái rầm bong bóng nước nổ bùm rồi chết, dễ vỡ lắm, đụng cái nó vỡ. Mà đại chúng biết là ngày xưa mà tại sao mà ở Việt Nam mình ít tai nạn không, mà có tai nạn cũng bị chết, biết tại sao không? Là vì vào cái thời đó mà đụng cái rầm cũng giỏi lắm là chảy máu đầu là hết. Bởi vì đi xe đạp, bây giờ đi xe đạp không có đụng một cái. Đó vừa rồi nè, ở Tiền Giang nè, có nhà trăm Phật tử ông kể lại ngay cửa nhà ông luôn. Hai người này chở tức là một chiếc xe đạp chở hai người, một chiếc xe đạp chở người, tung một cái rầm là cái này nè nó bay qua luôn, ốc văng ra, ba cái ốc văng ra cùng lúc, ghê không? Mà chiếc xe nát vụn luôn còn gì đó. Mà ngày xưa mà đi xe đạp thì không có chết đó. Ngày xưa mà đi xe đạp thì làm cái rầm rồi gãy chân gãy tay rồi xong, mà bây giờ làm cái rầm bong bóng nó xì bong bóng nó nổ và hư hoại đó. Rồi bây giờ nè, rồi bây giờ để chúng thấy là cái bong bóng kế tiếp là gì? Là sự nghiệp, là tiền tài, là danh vị. Phật nói cũng là bong bóng nước, phải không? Mà thiền sư Hoàng Hạnh mà trước khi mất ngày làm một bài kệ là sao? Thân như bóng chớp, có rồi không? Đủ duyên thì có, mà hết duyên thì không. Cho nên cái bậc trí họ làm gì? Họ biết đây là bong bóng nước, họ không có buông xuôi giống như mình, mà họ mượn cái bong bóng nước này phát tâm bồ đề, tu tập con đường thiền định để thẳng đến con đường Phật quả, để mà thể nhập cái thân vô tướng. Mà thân này mà lỡ mà đụng cái rằm cũng sao, đúng không? Đó, cho nên là mượn cái thân này tu tập để nhận ra chỗ đó. Cho nên vậy, sư ông Trúc Lâm có làm một bài kệ mà gì? Từ xa nhìn chúng ống ánh lung linh, bọn mình đua nhau tranh giành đuổi bắt. Nắm được rồi cũng là hai bàn tay không. Bản chất là bóng bóng nước mà. Đó. Cho nên mình thấy ở báo chí rồi ở mạng rồi trên đài tất cả mọi cái, mình thấy có những người họ sự nghiệp họ lẫy lừng, danh vị họ là trùm đời, nhưng mà có một lúc nào đó thì cũng phải từ giã cuộc đời này. Cho nên là mình ý thức được rồi thì bây giờ mình ráng cố gắng mình tu tập để mình chuyển hóa. Cho nên đại chúng thấy là chư thiên họ nhìn cái con người của mình á, họ thấy cái tuổi thọ của mình nó mỏng lắm. Mình thấy là cái con ve sầu nó không bao giờ nó biết mùa đông, không bao giờ biết mùa đông. Con ve sầu chưa bao giờ nó biết được, nó cảm nhận được mùa đông. Vì 3 tháng hè nó chết, nó sanh ra phải không, nó lớn lên rồi nó động dục, và khi mà nó động dục trưởng thành rồi bắt đầu nó từ giã cuộc đời này. Thì các vị mà thiên tử chư thiên họ nhìn cái con người mình nó cũng giống như thế, nháy mắt rồi xong. Trong kinh Pháp Cú kể lại đó, câu chuyện đó, có một vị thiên nữ vào cái vườn ái lạc, leo lên cây hái một cái nhành hoa để mà tặng cái vị mà thiên chủ. Khi bà quớ lên cái bà tắt thở bà mất, mà cái cõi trời gọi là biến hóa. Khi bà mất rồi thì bà có mặt ở cõi Di Phù Đề, sanh trong gia đình bà La Môn ở thành Xá Huệ. Lớn lên bà có chồng rồi 2 đứa con, mà do cái túc nghiệp túc duyên của bà cho nên bà biết chắc chắn rằng đời trước bà là thiên nữ. Cho nên bà đến bà cúng dường Đức Phật và Thánh chúng, mà mong mỗi một điều: cho con cúng dường Đức Thế Tôn và Thánh chúng, con mong mỗi một điều để con trở về cái người chồng cũ của con sớm chừng nào tốt chừng đó. Các thầy tỳ kheo kêu chứng bánh vả nói: ủa cái bà này có chồng rồi sao mới kỳ quá, chồng cũ là chồng gì? Thì Đức Phật trả lời, Đức Phật nói là sau này các ông sẽ rõ. Thì một hôm, lúc đó là bà 70 tuổi, thấy không? Khi bà 70 tuổi xong, bà đến bà cúng dường Đức Phật và Thánh chúng, xong bà về nhà nhức đầu á, cái bà nằm lên giường cái bà đi. Và khi bà tắt thở rồi thì bà mở mắt ra, bà có mặt ở trên thiên giới, nhờ bà bố thí cúng dường cho Đức Phật và Thánh chúng. Do cái phước lực đó cho nên bà nhập vào cái xác đó. Bà mở mắt ra, bà thấy bà đang quế, và bà định hái, bà xuống. Khi bà xuống mà đến, bà gặp trời Đế Thích hỏi: phu nhân hồi sáng giờ đi chơi đâu mà chẳng tìm thấy, mà ở dưới cõi đời mình là gì, 70 năm mà ở đây mới có hồi sáng à. Thì bà mới kể: hồi sáng là thiếp leo lên cây để hái nhành hoa tặng phu quân, mà chớp chớp thì cái thần thức mới xuống đây rồi sanh trong dòng bà La Môn ở thành Xá Vệ, rồi lớn lên rồi có chồng 2 con, trải qua 50 năm. Ủa sao mà nhanh vậy, nháy mắt, thấy không? Rồi lúc này con giả một kiện liên lên, nó xác chứng. Mà xác chứng rồi ông trời Đức Thích nói chắc cái loài người mà mạng sống nó mỏng manh, nó vô thường, nó tạm bợ, cái kiếp người quá ngắn ngủi, thì chắc cái con người dưới này lo tu lắm, phải không? Thì con giả một kiện liên không phải, ngược lại khác. Cái dưới này nó buôn bán xì ke ma tí, rồi nó đấu tranh, rồi nó uống rượu, nó chơi game, nó quậy, nó phá. Rồi ở thiền viện chánh thiện mà thanh long, rồi điện nó vô đang chợ băng cướp đầy hết. Bữa tôi mất điện nói thêm luôn, cắt đi điện. Rồi cửa mà tôi để mà chưa kịp là nó đã bợ, nó chở xe đi rồi. Bây giờ tôi kể thẳng kể luôn, chứ thời đó không có chánh thiện. Đó là chúng thấy không? Cho nên mà khi mà nói như thế xong rồi đó, thì tôn giả một kiền liên trở về bạch Phật. Phật mới xác chứng xong rồi, Phật mới nói bài kệ: khi như người khéo hái hoa, lòng say mê lạc thú, niềm vui kia chưa thỏ, thần chết đã lôi đi. Đó, rất là rõ, đó. Đó, cho nên đó, cái phần này là mình sẽ thấy được những cái điều đó, rồi mình bắt đầu là mình lo mình tu tập. Cho nên thiền sư Di Tắc cái ngày là một bài kể: ta thấy người khác chết, tâm ta nóng như lửa, chẳng phải nóng vì người, vì đến lượt ta chết. Ngát một điều, cái người trí gì đó, ta thấy người khác là biết sẽ đánh với mình. Đó. Cho nên cuối cùng rồi Phật dạy là mọi hiện tượng trong cuộc đời này, kể cả thân mạng của mình, cũng là hiện tượng duyên khởi bong bóng nước. Cho nên Phật phải xác chứng rằng trong kinh Kim Cương là gì? Nhất thiết hữu quy pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tức là tất cả các pháp hữu quy thì trong đó có mình, như là mộng, như là huyễn, như là sương, như là điện chớp. Cho nên bậc trí phải luôn luôn quán sáng như thế. Mà rõ ràng khi mình quán sáng như thế rồi, mọi hiện tượng nó đến với mình dễ, mình đặt gánh nặng xuống nó, mình buông nhẹ lắm. Cho nên trong nhà thiền đó là có những lúc mình chỉ, nhưng mà có những lúc mình phải quán, gọi là dùng tệ quán. Mình quán nhân sinh cuộc đời kiếp người dọc, cái bắt đầu mình buông cái nhẹ cười, thấy không? Mà mình quán làm chết đó. Cho nên là quán về cái sự vô thường, quán về cái sự mà khổ đau trong cuộc đời, quán nhiều lần như thế, cái tâm mình nó nhường nhuyễn. Nên khi mình chuẩn bị từ giã cuộc đời, mình quán một cái là xong, đi rất là nhẹ nhàng, không có gì hết đó. Cho nên cuối cùng rồi người xưa ta nói là gì? Thị phi thành bại, chuyển đầu không. Tức là phải quấy trong cuộc đời này, cái gì cuối cùng rồi cũng có thật. Dòng người đó là vua, dòng người đó là ăn mày, cuối cùng rồi cũng đi về cái con đường đó. Cho nên hiểu được như thế rồi thì mới thấy được cái kiếp người. Thì như vậy qua cái phần này là ông Di Ma Cật ông chỉ dạy rất là nhiều về cái điểm. Cho nên thời lượng nó cũng có hạn, thì kỳ sau chúng ta học tiếp về cái phần của trong kinh Di Ma Cật. Thì thời gian còn 15 phút nữa, quý Phật tử nào có thắc mắc gì nêu lên để chúng tôi chia sẻ thêm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Để chúng cái thắc mắc gì ông nêu lên để chúng tôi chia sẻ. Có thắc mắc gì không? Cái cô kia đó. Thầy cho mượn gì? Hiện đây là Phật tử này hỏi quý Phật tử là thông cảm để tôi lặp lại, tại vì có một số quý Phật tử ở bên Mỹ họ điện về, họ nói là ở Tự Quan á, hỏi thầy trả lời rất là hay mà con không biết thầy trả lời ai nữa, mà thầy trả lời câu hỏi như thế nào. Tại vì á, có những cái câu hỏi á, là mà khi mà họ nghe trong cái đĩa tiếng á, đĩa hình hạ thái mà đĩa tiếng á, thì nghe cho trả lời xong, mà còn cái người hỏi cái tiếng không có, họ không biết mình trả lời sao. Bây giờ tôi lặp lại là quý Phật tử thông cảm. Tức là Phật tử này hỏi là trong những cái bộ A Hàm Đức Phật giảng dạy rất là dễ hiểu, còn những cái bộ kinh điển Đại Thừa, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng vân vân rất là khó hiểu. Thì đây để làm ráng lại cái đoạn này, tôi phải đi từ cái đoạn đầu. Tức là khi mà Đức Phật chứng nghiệm vào cái cảnh giới vô thượng, tức là cảnh giới tối thượng, nói khác hơn là khi mà Đức Phật chứng nghiệm vào đạo quả giải thoát thành Phật, Thì Đức Phật thấy là cái pháp này nó quá cao siêu, nó quá thù thắng, nó quá vi diệu, không có dùng ngôn từ nào mà diễn tả được cái cảnh giới đó. Mà sau này các vị thiền sư dùng cái từ là giống như người câm mà nằm mộng. Phật nói khác hơn là giống như người câm mà ăn mật. Hình như có người câm nữa ăn mật, mình hỏi ngọt không? Nói khi nào nó ngọt không? Mà mình biết nó ngọt, diễn tả nó không được. Pháp mộng gì? Hỏi bây giờ này nó ngủ nằm mộng, hỏi nãy ông nằm mộng thấy gì? Chị không? Mà chỉ có những người nào mà phát hiện ra được là nó đang nằm mộng, nó thấy cọp ruột. Ai thấy? Là phải là cái người mà cùng cảnh giới căn như họ, hoặc nói khác hơn là cái ông thầy giáo, ông bà thầy mà dạy nó những cái điểm nào cứ anh nằm mộng thấy cọp ruột, nằm mộng thấy công chúa hoàng hậu gì đó biết, đúng không? Hẹn bây giờ nó nằm mộng nó thấy nó bơi qua biển, khi mà nó diễn tả bơi qua biển ai biết? Đó. Ai biết? Là quý Phật tử không phải căn mà cũng biết, bởi vì sao? Bởi vì quá dễ hiểu, khi mà nó nằm mộng mà nó thấy bơi biển là biết liền. Nó nằm không thấy bơi ở biển dễ quá, đúng không? Thì khi mà Đức Phật là chứng vào cái cảnh giới vô ngôn, Đức Phật nó không dùng diễn tả được, cho nên Đức Phật quyết định nhập vào cảnh giới gọi là vô niết bàn. Bởi vì cái pháp Đức Phật mà giảng ra mà không hiểu sẽ phỉ báng Phật tổ nữa, phải không? Pháp của Phật mà nói ra mà chúng sanh hiểu không sao? Cho nên Phật quyết định nhập. Cho nên Phạm Thiên Sa Ba Ti ba lần thưa tỉnh Đức Thế Tôn, dùng tất cả phương tiện khéo léo để dẫn dụ, bởi vì trong cái thế gian này bậc trí rất là nhiều chứ không phải là ít. Những người mà dính vào trong con mắt thấp nhãn, những cái bụi trần á, cũng có những người lắng tắm 2-3 bụi thôi, Thế Tôn chỉ cần ghé ra một cái mắt họ sẽ sáng. Rồi Thế Tôn hướng tâm đến các vị Phật quá khứ, những vị Phật này cũng có dùng phương tiện nói pháp, cho nên Phật mới lập ra 3 thừa 12 phần giáo. Cho nên 12 năm đầu Đức Phật chuyên giảng về những cái bài pháp ngắn gọn đơn giản, hẹn như là Tương Bộ Kinh, Tạp A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, ví dụ nó rất là dễ hiểu, những kinh pháp cú, đúng không? Nhưng mà thấy mà chúng sanh mà căn cơ đã thuần thục, bắt đầu những vị này đã có gọi là mở con mắt thánh nhãn, bắt đầu mới Đức Phật có đưa ra một trình độ khác nữa. Hẹn bây giờ mình nói nè, cái đứa học lớp 1, đúng không? Mà bây giờ mình đưa ra cái bài toán lớp 10, lớp 12 không có biết, phải không? Mà họ nói rằng thấy bài toán này, thấy đâu bài toán này ông từ hành tinh nào đến á? Vì sao? Vì nó mới học lớp 1, phải không? Mà khi mà nó lên học lớp 12 rồi mới hiểu được, cái bài toán này hồi xưa mình tưởng cái người nào nói chứ rốt cuộc ông thầy mình chứ ai đâu, cũng bình thường thôi. Thì như vậy là chúng ta thấy được rằng kinh điển Đại Thừa là văn phong của người Ấn. Mà khi mà văn phong của người Ấn họ nói ra những cái điển này rồi đó, thì bên đó là thường thường họ diễn tả cái cảnh giới nó lung linh, nó màu nhiệm, nhưng mà không ngồi cái cuộc sống giữa đời thường này, không ngồi cách tính sanh. Mà bây giờ tại sao có những vị hòa thượng họ, các ngài giảng giải trong kinh Đại Thừa, giảng giải trong ngữ luật, mình thấy giống như là cầm nắm cái quạt trong bàn tay. Vì nhờ tu tập một thời gian, tâm trí nó khai mở, các ngài thấy Đức Phật nó rất là bình thường, rất là dung dị. Dung dị đến mức độ là trong kinh Pháp Hoa diễn tả là Đức Phật ra đời mục đích là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, trong kinh Pháp Hoa rõ ràng. Nhưng mà một hôm có một ông tăng đến hỏi thiền sư Tiểu Nham: Bạch Hòa Thượng, vì một đại sự nhân duyên lớn, Đức Phật ra đời là cốt khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật, mà cái đại sự nhân duyên đó là gì? Đại sự nhân duyên là gì? Thì thiền sư trả lời một câu: mặc áo, ăn cơm, đại tiện, tiểu tiện. Ông thầy tức quá, mục đích Đức Phật ra đời làm gì ai cũng biết, phải không? Ông tức quá cái ông phủi áo đi ra. Khi mà ông đi ra ngưỡng cửa rồi, cái thiền sư Tiểu Nham ngày kêu lại nói bài kệ: Đức Phật hiện trần thế cũng vì nhân duyên lớn, chỉ bày cho chúng sanh mặc áo cùng ăn cơm, đại tiện cùng tiểu tiện, việc gấp rút chiếc trước mắt, ông chỉ muốn lên trời, bàn quyền cùng nói diệu, mắc tội lại thu tiền, bạn ngộ đạo, đảnh lễ. Mà việc gấp rút trước mắt là gì? Cho nên một hôm, có một ông tăng đến gặp thiền sư Diệu Châu, bạch hòa thượng, yếu chỉ của thiền là gì? Cái ngài nói ông ngồi một chút nha, tôi đi tiểu nè. Khi mà thiền sư Diệu Châu đi tiểu xong rồi, cái ngài ngồi bình thường, ông hỏi tiếp, bạch hòa thượng, yếu chỉ nhà thiền là gì? Hồi nãy tôi chỉ cho ông rồi, tôi đâu tiểu, mà tôi đâu có nhờ ông được. Đó là yếu chỉ nhà thiền. Yếu chỉ nhà thiền là gì? Là mỗi con người chúng ta phải gánh quét cái sự trách nhiệm, cái sự chúng ta có mặt trong cuộc đời này phải làm gì. Thì trong kinh điển Đại Thừa bắt đầu nói ra rất là rõ, bàn bạc trong kinh điển Đại Thừa. Mà muốn được như thế là gì? Mình phải tu, mình phải học, mình phải nghe giảng, mình phải thâm nhập, mình phải chứng nghiệm. Thì từ đó cái mình phát hiện ra được kinh điển Đại Thừa nó rất là gần gũi. Mà lời của, chỉ có lời của Phật mới nói ra được những cái điểm này. Chứ còn những người giàu cho thông minh, Đức Phật nói giàu cho thông minh mà giống như ông Xá Lợi Phất cũng không có biền biệt đến cái chỗ này. Cho nên ngài thế thân á là ngày xưa ngài tu về bên Nguyên Thủy, là mình dùng cái từ gọi là tiểu thừa. Ngài chê bai cái pháp Đại Thừa, cho nên ngài viết 500 cuốn luận phỉ báng về Đại Thừa. Mà ông anh của ngài là ngài vua trước, biết rằng người em mình mà phỉ báng Đại Thừa sẽ rớt vào cái con đường xấu khổ. Mà giống như mà trong Đại Trí Độ Luận đó, có hai vị, một vị là tu về cái hạng Bồ Tát, tức là ngài Hỷ Cán, còn một vị là tu về cái hạng Thanh Văn là ngài Thắng Ý. Mà một hôm Bồ Tát Hỷ Cán mới giảng phiền não, tức là Bồ Đề. Phiền não này là tức là Bồ Đề ngay sống, tức là nước. Thì ngài Thanh Văn Hỷ Cán Thắng Ý mới nói, ông nói là chập, phiền não là phiền não, là Bồ Đề là Bồ Đề, chứ tại sao mà phiền não là Bồ Đề? Do phỉ báng như thế, cho nên mà khi mà ông sắp mất rồi, ngài Hỷ Cán biết là ông sẽ rớt xuống những cái cảnh khổ xứ, cho nên dùng cái phương tiện nói cho ông 700 bài kệ và pháp Đại Thừa. Mà do phỉ báng con đường chánh pháp, do phỉ báng con đường Đại Thừa, cho nên ông rớt xuống cái cõi, từ cõi địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Mà khi mà ngài có mặt trong cuộc đời này rồi, đặc biệt nhất là ngài đi xuất gia, 1000 kiếp trôi qua, cứ nửa đường hoàn tục mà tới 1000 kiếp. Thì khi mà ngài trình bày như thế rồi, ngài nói với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, cái tùy theo Thắng Ý đó chính là con ngày xưa, nhưng mà nhờ nghe 700 bài kệ của Bồ Tát Hỷ Cán mà ngày hôm nay con tin thọ nhận con đường Bồ Tát này. Quý Phật biết ai không? Đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Quân Tử. Kể rất là rõ. Đó cho nên mà khi mà hiểu được cái điểm đó rồi, thì ngày vô trước sợ người em mình rớt trong cái khổ xứ, cho nên một hôm cái nó nhắn tin người em như thế này: ngày xưa anh có phát nguyện trước Phật như thế này, là nếu con đủ nhân đủ duyên, con sẽ tụng những bộ kinh điển Đại Thừa như là kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Lăng Già, vân vân. Mà bây giờ anh bệnh quá, sắp chết rồi, anh tụng nổi. Mà nếu mà anh tụng không nổi thì anh không có giữ lời hứa với Tam Bảo, bây giờ em giúp anh một cái đi. Mà đặc biệt nếu nghe ngài Thế Phân rất là thương người anh mình, là Bồ Tát vô trước, rất là thương. Tuy rằng không có cùng chung một cái chí hướng, nhưng mà rất thương người anh, cho nên ngài khăn gói lên đường gấp rút, và đúng một tháng đến chỗ người anh mình. Và khi mà ngài tụng đến cái bộ kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Địa Tạng, những kinh Đại Thừa xong rồi, ngài đến ngài quỳ trước người anh, ngài nói: hồi xưa em có hiểu, em phỉ báng pháp Đại Thừa, bây giờ em tạ lỗi, bây giờ anh sẽ chứng minh cho em. Để chúng biết làm gì không? Cắt lưỡi để tạ tội đó, cạnh ra đến cắt lưỡi. Vì xuống tắt lưỡi nó, ông nói là chỉ có cái con đường sám hối là tắt cái lưỡi bỏ, để mà thành tâm sám hối với mười phương chư Phật mới mới trả hết cái lỗi này. Nên ai mà phỉ báng là coi chừng á, đúng không? Phải cắt lưỡi cho mới dễ đâu. Nhưng mà khi mà nghe người em ruột của mình nói như thế thì người anh vô trước nói như thế này: em đừng cầm cắt lưỡi. Ngày xưa em dùng ba tấc lưỡi vĩ bán đại thừa, thì bây giờ em hãy dùng ba tấc lưỡi khen ngợi đại thừa, thì đó gọi là sám hối. Tại chúng biết không, trong ba tháng vừa tiên dương chánh pháp đại thừa mà ngài viết ra 500 bộ luận về đại thừa, trên gọi là thiên thông, thiên tức là ngàn, viết ra hết thể là 1000 bộ luận rồi, thông minh cái mức độ gì đó. Thấy không? Cho nên là cái con đường chánh pháp, con đường đại thừa sẽ dễ mình hiểu là mình tu chưa có đến. Cho nên Lục Tổ khẳng định một câu: tụng đọc là tiểu thừa, nghe kinh hiểu nghĩa là trung thừa, y pháp tu hành là đại thừa, không có dính một pháp, muôn vật đều là không, không có chỗ chấp trước, không có chứng, không có đắc, đó là tối thượng thừa. Lục Tổ dạy thừa là ở nơi hành giả, không phải là chân pháp. Mình mà hiểu được như thế rồi thì mình thấy người ta phỉ báng đại thừa, nói trên mạng trên sách rất là nhiều, mình chỉ cười thôi. Tại sao mình cười? Tại sao mình cười? Vì trong kinh Bách Dụ kể lại, một hôm có ông vua này, ông ngồi ông chống cằm, ông buồn quá. Tại sao ông buồn? Bởi vì những cái trò chơi ông qua hết rồi, thì có một quan đại thần hiến kế. Bây giờ bệ hạ mà muốn vui không? Thích chứ. Rồi ông mới xin ông vua là bắt những người mù trong thiên hạ, mà mù từ nhỏ lọt lòng là mù rồi, về trước sân rồng. Làm gì? Bắt một con voi thật lớn đến. Ông hỏi những người mù: con voi là hình thù gì? Cái ông mà mượn rồi cái cột. Con voi á là cái hình thù của nó giống như cột nhà. Cái ông cái bên nó phải: con voi là giống như cây quạt mo, bây giờ ông rời cái ngỗ tay. Cái nó phải: con voi nó giống như cây càn. Rồi ông kia nó cũng phải luôn: con voi nó giống như cái chổi chà, bây giờ ông rời đuôi. Ông kia nó phải: con voi nó giống như cái bồ lúa. Cãi qua cãi lại, đánh lộn với nhau, giặt đầu mẻ chán. Ông vua sắc lượng cười hả hả: nó đúng là cái bọn người mù. Thì ai nói pháp là cũng gì? Cũng nói là chân lý. Mà gì? Mình chưa nắm được trọn vẹn của giáo pháp, của biển giáo tốc của Phật, thì mình cho rằng pháp của Phật là giống như cái này, giống như cái khác. Mà ai thấy được chỗ này, Đức Phật cười trời sáng mà nó cãi lộn chứ biết cãi lộn còn pháp nữa, đúng không? Cho nên pháp mà có sự tranh đấu thì pháp đó là ô nhiễm, pháp là cấu nhiễm. Giàu cho tiểu, giàu cho đại, giàu cho tối thượng gì, người trí là cười nó trời: ông này cãi không à, không có tu mà do cãi không. Đó, cho nên là có một cái bà mà đại sứ người Anh đó qua Thái Lan, bà nói với thiền sư Ajahn Chah là pháp này là không phải là Phật nói, pháp đại thượng phải là Phật nói, rồi pháp này là của Phật nói. Bà nói một dọc, nói một hồi. Cái thiền sư Ajahn Chah nói: tôi thấy bà tội quá. Hòa thượng: thấy cũng tội sao? Bà là người nuôi gà mà bà không lượm trứng gà bà ăn, mà toàn là lượm phân gà không. Mà đúng thì mấy người mà cãi với nhau là toàn là lượm phân gà, đúng không? Còn những bậc trí là thôi, mình cứ lượm trứng gà mình ăn đi, luộc mình ăn, mình chấm muối tiêu biết, mình chấm muối tiêu mình ăn rồi rau răng mình biết liền à, đúng không? Còn phân gà sao ăn? Cho nên thiền sư Ajahn nó rất là hay, rất là lý thú. Cho nên những bộ kinh điển này thường lá là mình tu có chưa có đến, mình tu có chưa chứng nghiệm, mình thấy khó, phải không? Đó là cái phương tiện ban đầu. Đức Phật nói những cái pháp tướng, khi mà các đệ tử nhuần nhuyễn, Đức Phật nói về cái pháp tánh rải rác trong kinh điển đại thừa, đưa ra những cái hình ảnh, những cái ví dụ giống như là chàng tùng tử hoặc là người nghèo có gì tức là ngay cái chéo áo có hạt châu, đưa ra những ví dụ gì đó đó, đó cho nên qua cái phần này là chúng ta thấy được rằng đó là những cái phương tiện dẫn dụ mà khi mình hiểu được rồi mình thấy là bàn bạc trong cuộc sống dưới đời thường này nằm rải rác trong những cái bộ kinh điển lớn, đó là kinh điển đại thừa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý nào thắc mắc nữa không? Thì ở đây không thắc mắc thì thôi bây giờ chúng ta hồi hướng ha.
Chúng sanh do biên khởi thiện độ, biên não do tặng khởi nghiệp, pháp ma Pháp